Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Tất Thành Cang. Thủ tướng Hun Sen cam kết không cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại Campuchia. Tổng thống Đức nhắc giới trẻ Trung Quốc về tai họa của chủ nghĩa Mác. Và Thái Lan bắt nhà làm phim chỉ trích chính phủ Campuchia.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 7 tháng 12 cho biết ông sẽ chọn ông William Barr làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, theo hãng tin Reuters. Đài CNN cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định bổ nhiệm ông William Barr làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thay cho ông Jeff Sessions bị sa thải vào tháng trước. Ông Barr từng là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống George H.W. Bush. Theo The Hill, nếu được Thượng viện chuẩn thuận, ông Barr có thể sẽ phải đối mặt với những nghi vấn về việc liệu Bộ Tư pháp do ông lãnh đạo có khả năng độc lập về mặt chính trị với Nhà Trắng hay không, cũng như phải đối mặt với những chỉ trích của Tổng thống Trump về vụ điều tra đặc biệt của công tố viên Robert Mueller, cũng thuộc bộ này, về sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga.
Ông John Kelly dự kiến sẽ từ chức chánh văn phòng Nhà Trắng trong những ngày tới, hai nguồn tin thân cận cho CNN biết hôm 7 tháng 12. Trong mấy ngày qua, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, John Kelly và Tổng thống Donald Trump đã không nói chuyện với nhau và người thay thế ông đang được tìm kiếm theo kênh truyền hình WSFA 12. CNN nói Tổng thống Trump đang tập trung vào một kế hoạch thay thế nhân sự. Mặc dù một người tham gia vào quá trình tuyển chọn nói hiện nay chưa có kết quả cuối cùng cho đến khi ông Trump công bố. Một trong những người thay thế tiềm năng là ông Nick Ayers, chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence, người vẫn được xem như là ứng cử viên hàng đầu. Kênh WSFA 12 loan tin rằng ông Nick Ayers, 36 tuổi, đang được xem xét để thay thế ông Kelly. Nhiều nguồn tin cũng nói với CNN rằng ông Kelly dự kiến sẽ rời khỏi vị trí chánh văn phòng trong những ngày tới, với một bế tắc không thể phủ nhận giữa ông và Tổng thống Trump. Vào tháng 7 2018, ông Kelly cho biết ông Trump đã yêu cầu ông tiếp tục giữ chức vụ chánh văn phòng cho đến ít nhất vào năm 2020 và ông đã đồng ý. Ông John Kelly là cựu tướng 4 sao của thủy quân lục chiến Mỹ trước khi được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Nhà Trắng vào cuối tháng 7 năm 2012. Ông là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 7 tháng 12 rằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert được ông chọn làm người kế nhiệm bà Nikki Haley nắm chức đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Phát biểu với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói bà Nauert đã làm việc rất tuyệt vời tại Bộ Ngoại giao. Bà ấy rất có tài, rất thông minh, rất nhanh nhẹn, và tôi nghĩ bà ấy sẽ được mọi người tôn trọng, ông Trump nói. Bà Nauert từng là người dẫn chương trình của Fox News và đã làm việc ở Bộ Ngoại giao vào năm 2017, sẽ là một tân đại sứ tương đối thiếu kinh nghiệm ở một trong những vị trí cao nhất trong ngành ngoại giao Mỹ. Người ta dự báo rằng sau khi được đề cử, bà sẽ đối mặt với phiên điều trần nhiều khả năng là khó khăn ở Thượng viện để được bổ nhiệm. Tại Thượng viện, nhiều khả năng phe Dân Chủ sẽ chất vấn căng thẳng bà về trình độ năng lực của bà liên quan đến chức vụ đại sứ ở Liên Hiệp Quốc. Trong một chính quyền đầy mâu thuẫn nội bộ và không mấy tin tưởng Liên Hiệp Quốc, việc đề cử bà Nauert sẽ đưa một người thuộc diện không cao cấp bằng bà Haley tới Liên Hiệp Quốc. Có tin là bản thân bà Haley cũng có những mâu thuẫn với các quan chức khác trong chính quyền của ông Trump. Việc chỉ định bà Nauert sẽ điều chỉnh cơ cấu quyền lực của đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia dưới quyền Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói với các phụ tá rằng ông muốn chức người nắm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc bị hạ cấp, không còn là thành viên nội các như bà Haley đã từng đòi hỏi. Một quan chức biết về lời phát biểu của ông Pompeo kể lại với CNN. Việc đưa bà Haley lên làm thành viên nội các đã phá vỡ truyền thống của các chính quyền Cộng hòa trước đây. Có tin là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cũng muốn hạ cấp vai trò đó. Theo những người nắm rõ suy nghĩ của ông, từng là cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, ông Bolton quan tâm tới một số vấn đề của Liên Hiệp Quốc như Tòa án Hình sự Quốc tế. Sự thay đổi như vậy đồng nghĩa là bà Nauert sẽ có ít sức mạnh hơn người tiền nhiệm của mình, cả ở Liên Hiệp Quốc lẫn trong chính quyền.
Chỉ hai ngày sau khi xác nhận sẽ dẫn chương trình lễ trao giải Oscar 2019, nghệ sĩ hài Kevin Hart hôm 6 tháng 12 loan báo rút khỏi vinh dự làm MC cho chương trình vì vướng phải một scandal kỳ thị người đồng tính trước đây. Ông Hart thông báo trên Twitter, tôi quyết định không nhận làm MC cho lễ trao giải thưởng Oscar năm nay vì tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của mọi người trong đêm lễ hội có mặt nhiều nghệ sĩ tài danh. Tôi chân thành xin lỗi cộng đồng người đồng tính vì những lời lẽ không hay của tôi trước đây. Trước đó trong ngày, danh hài Hart không chịu xin lỗi như đề nghị của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật. Trong một clip trên Instagram, ông nói, Viện Hàn Lâm vừa gọi điện thoại cho tôi và nói rằng, này Kevin, hãy xin lỗi vì những phát ngôn trên Twitter. Còn nếu không thì chúng tôi đành phải chọn một MC khác. Viện Hàn Lâm hiện đang tìm một MC khác cho chương trình trao giải Oscar dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2019. Điểm khô hài là sau khi thông báo trên Twitter là sẽ không lại MC cho lễ Oscar nữa, thì ông lại xin lỗi cộng đồng, người đồng tính luôn ấy. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vào chiều ngày 6 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang sau khi ông này vừa bất ngờ được bổ nhiệm thêm chức vụ hồi tháng trước. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố trên báo chí vào cuối kỳ họp thứ 32 của Ủy ban, kéo dài từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12, nói rằng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật cụ thể có thể sẽ áp dụng đối với ông Cang, một trong những lãnh đạo dính dáng trực tiếp đến vụ bê bối đất đai ở Thủ Thiêm, vẫn chưa được tiết lộ. Ông Tất Thành Cang, 47 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong kỳ họp trước, ông Cang đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm thẩm quyền, vi phạm các quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu đảng bộ thành phố. Ủy ban của Trung ương nói thêm rằng ông Cang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố. Tin cho hay, những vi phạm của ông Cang diễn ra trong thời gian ông giữ các cương vị thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Nổi bật nhất là vụ ký hợp đồng xây dựng 4 tuyến đường giác vàng ở Thủ Thiêm để đổi lấy đất kim cương ở vị trí đắc địa trong thành phố và vụ chuyển nhượng khu đất của Thành ủy ở huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Vào đầu tháng 11, trước khi Ủy ban đưa ra kết luận, ông Tất Thành Cang đã bất ngờ được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao thêm chức trưởng Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ban này có nhiệm vụ thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp. Việc bất ngờ thêm chức cho ông Cang sau khi cư dân mất đất ở Thủ Thiêm phanh phui công khai các sai phạm và kêu gọi trừng trị các lãnh đạo liên quan trực tiếp đã khiến dư luận đưa ra so sánh và dự đoán về tương lai của quan chức này với số phận của ông Đinh La Thăng, quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản đã bị kết án tù lên đến 30 năm tù trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn vào ngày 27 tháng 11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được báo Dân trí dẫn lời nói: "Việc kỷ luật các lãnh đạo cấp cao vi phạm thể hiện sự quyết liệt của Đảng đối với vấn đề tham nhũng và không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng", như tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam muốn chính phủ Mỹ tạo điều kiện cho người Việt nhập cư hội nhập và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra tuyên bố trên hôm 6 tháng 12 khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về quan điểm của Việt Nam trước việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng trục xuất người nhập cư từ Việt Nam, theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tháng trước, báo New York Times cho biết chính quyền Trump đã lặng lẽ ngừng việc trục xuất một số người nhập cư Việt Nam, những người đã sống ở Mỹ trong nhiều năm. Chính sách này được coi là đã gây ra tranh cãi giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như dẫn tới việc một đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ chức vào cuối năm ngoái. Theo một thỏa thuận được ký vào năm 2008 giữa hai chính quyền cựu thù, những người Việt Nam tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 cũng là ngày hai nước bình thường hóa quan hệ trở lại, không thể bị trục xuất. Nhận định về việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ, bà Hằng nói việc này được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc tiếp nhận này đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Mặc dù vậy, chính quyền Trump vào năm ngoái bắt đầu bắt giữ những người nhập cư từ Việt Nam đã sống lâu dài ở Mỹ và chuẩn bị trục xuất họ. Theo thống kê của Bộ An ninh Nội địa, có khoảng 7.700 trong số khoảng 8.000 di dân Việt thuộc diện bị chờ trục xuất khỏi Mỹ. Theo diễn giải của chính quyền Trump đối với hiệp định ký năm 2008, những di dân người Việt tới Mỹ trước năm 1995 không phải là đối tượng mà thỏa thuận 2008 đề cập đến. Điều này cũng đã được vị đại sứ đương nhiệm của Mỹ tại Hà Nội, Daniel Crittenbrink, khẳng định với VOA khi ông cho biết thỏa thuận này chỉ chính thức đề cập đến những người tới Mỹ sau năm 1995. Để phản đối phải tiếp nhận hàng nghìn người Việt bị trục xuất, đại sứ tiền nhiệm của ông Crittenbrink, ông Ted Osius, đã từ chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã tạm ngừng trục xuất di dân người Việt tới Mỹ trước năm 1995 một cách thầm lặng. Mọi việc chỉ công khai sau khi tờ New York Times tiếp cận được biên bản vụ kiện chính quyền Trump của các luật sư thuộc nhóm thúc đẩy công lý cho người Mỹ gốc Á. Những người này đại diện đòi quyền lợi cho một số di dân người Việt bị tạm giữ quá 90 ngày bởi Sở Di trú Mỹ. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas khẳng định trong tương lai gần, những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Theo ông, những người trong diện này có thể tự tin ra trình diện Sở Di trú và xin giấy phép lao động cũng như bằng lái xe. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, có khoảng 125.000 người tị nạn rời khỏi Việt Nam trong một chương trình di tản do chính phủ Mỹ tài trợ theo Viện Chính sách Di dân, có trụ sở tại Washington, D.C. Con số thống kê của viện này cho thấy lượng người Việt nhập cư vào Mỹ đã tăng lên nhanh chóng kể từ năm 1975 và tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ. Tính đến năm 2017, đã có hơn 1,3 triệu người Việt tới an cư ở Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 44,5 triệu di dân trên toàn nước Mỹ.
Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák vừa lên tiếng đe dọa sẽ kiện Tổng thống nước này, đồng thời yêu cầu truyền thông phải xin lỗi vì đã cáo buộc sai các nhân viên Bộ Nội vụ là tham gia vào vụ bê bối bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hãng thông tấn chính thức của Slovakia cho biết vào ngày 7 tháng 11. Hãng TASS dẫn lời phát biểu của ông Kaliňák tại một buổi họp báo hôm 6 tháng 12 nói rằng ông sẽ kiện Tổng thống Andrzej Kiska ra tòa vì phát biểu đề cập đến lạm dụng quyền lực trong vụ bê bối này. Ông ấy đồn rằng tôi đã có được cả một khu khách sạn trong vụ này. Tờ Spectator dẫn lại lời ông Kaliňák nói trên bản tin của hãng thông tấn Sita. Có những nhân chứng sẵn sàng làm chứng trước tòa. Tôi sẽ rất vui được gặp ông ấy tại tòa án. Ông ấy sẽ có cơ hội để giải thích lời nói của mình. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Kaliňák nói trong buổi họp báo có chủ đề là đặt dấu chấm hết cho vụ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia nói thêm rằng vụ bắt cóc doanh nhân quan chức Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Đức rồi đưa qua Slovakia và đi trên chiếc máy bay của chính phủ nước này với sự thông đồng của nhà chức trách Slovakia là một cáo buộc bịa đặt và là tin giả. Ông Kaliňák lặp lại rằng ông vẫn tin Việt Nam không lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia khi yêu cầu mượn chiếc máy bay của chính phủ nước này cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mà đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm sử dụng trong thời gian công tác tại đây. Ông Kaliňák nhấn mạnh, Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng Slovakia không tham gia vào vụ này và không có một chính trị gia, cảnh sát hay công chức nào tham gia vào. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu có ai đó bị bắt cóc hay không, mà là liệu chúng ta có giúp đỡ họ hay không, và đã có xác nhận rằng chúng tôi đã không giúp họ. Vẫn theo TASS, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia cũng chỉ trích truyền thông đã tạo ra một trò lừa bịp từ vụ bê bối liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ám chỉ bài báo đã mô tả việc ông Thanh bị bắt cóc như thế nào ở Bratislava mà nhật báo Denis N. đăng trước đây, và yêu cầu truyền thông phải xin lỗi những người trong Bộ Nội vụ đã bị cáo buộc sai về việc tham gia vào vụ bắt cóc. Trong một tuyên bố ngắn gọn, người phát ngôn của Tổng thống Andrzej Kiszta nói rằng Tổng thống không làm việc với cựu Bộ trưởng Nội vụ, nhưng ông hiểu nỗi sợ hãi của ông ấy. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam với nước Đức và với Slovakia. Tuy nhiên, cho tới nay, Việt Nam vẫn khẳng định ông Thanh tự về nước đầu thú, bất chấp những bằng chứng và kết luận từ phía Đức.
Campuchia hôm 7 tháng 12 đảm bảo với Việt Nam rằng sẽ không cho phép bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên vùng đất của mình, trong lúc có những thông tin Trung Quốc đang tìm kiếm một căn cứ hải quân trên Biển Đông. Thủ tướng Hun Sen nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp phía Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc rằng hiến pháp của Campuchia không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài, theo truyền thông trong nước. Tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng hiến pháp của Vương quốc Campuchia không cho phép bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Campuchia, ông Hun Sen nói tại cuộc họp báo ở Phủ Thủ tướng ở Hà Nội. Tháng trước, Asia Times tiết lộ rằng Trung Quốc đã vận động hành lang Campuchia từ năm 2017 để được đặt một căn cứ quân sự ở Koh Kong trong Vịnh Thái Lan. Ông Hun Sen hiện đang ở thăm Việt Nam trong 3 ngày kéo dài tới mùng 8 tháng 12, phủ nhận tin đồn này và cho đây là thông tin xuyên tạc. Tháng vừa rồi có thông tin xuyên tạc rằng có sự chuẩn bị để nước ngoài xây dựng cơ sở quân sự tại Campuchia. Người đứng đầu Campuchia được VN Express trích lời nói: "Tôi đã nói với Thủ tướng Việt Nam rằng đó là thông tin giả và không có chuyện này xảy ra ở Campuchia." Thủ tướng Campuchia lên tiếng về việc này trước sự có mặt của người đồng cấp Việt Nam vì ông cho rằng các nước láng giềng cũng lo lắng khi có thông tin xuyên tạc về căn cứ quân sự nước ngoài ở Campuchia. Nếu thông tin giả này tiếp tục được loan truyền, nó sẽ không chỉ gây lo ngại đối với Campuchia, mà còn là sự lo lắng đối với các quốc gia láng giềng cũng như sự ổn định của khu vực. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam trích lời ông Hun Sen nói, người đứng đầu Campuchia hy vọng thông tin xấu xuyên tạc phá hoại đó sẽ sớm được chấm dứt. Theo Asia Times, căn cứ hải quân được đồn đoán của Trung Quốc là một phần trong chương trình phát triển du lịch có tên khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Darasako do một công ty Trung Quốc dẫn đầu. Trang tin tức có trụ sở ở Hồng Kông hôm 15 tháng 11 cho biết rằng dự án này được cho là bao gồm một cảng nước sâu, một sân bay quốc tế và các cơ sở sản xuất. Căn cứ này được đặt tại Vịnh Thái Lan nhưng có thể tiếp cận trực tiếp với Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết trên khu vực lãnh hải có tranh chấp. Trung Quốc trong những năm gần đây đã xây dựng 7 đảo nhân tạo trong chuỗi quần đảo Trường Sa và đưa các thiết bị quân sự lên một số đảo nhân tạo này. Việc quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông này đã làm dấy lên những phản ứng và cảnh báo từ các nước khác trong khu vực gồm Việt Nam và ở cả Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Campuchia hôm 7 tháng 12, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho biết rằng tại cuộc hội đàm với ông Hun Sen, hai bên đã khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, thắt chặt hợp tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực, theo VN Express. Ngoài ra, ông Phúc còn cho biết ông đã bàn thảo vấn đề biên giới với ông Hun Sen. Theo ông, hai thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý các vấn đề tồn tại về biên giới Việt Kiều tại Campuchia trên tinh thần hữu nghị. Hai bên phấn đấu vào giữa năm 2019 sẽ ký hai văn kiện để pháp lý hóa kết quả hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc và sớm hoàn thành 16% còn lại. Hai nước sẽ hợp tác để tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia sống ổn định, bảo đảm địa vị pháp lý, góp phần phát triển kinh tế Campuchia và là cầu nối của hai bên.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu với các sinh viên Trung Quốc hôm 7 tháng 12 rằng có những tai họa đã xảy ra ở Đức và Đông Âu nhân danh Karl Marx. Nhưng ông Marx cũng đã đấu tranh cho một số điều, trong đó có tự do báo chí. Phát biểu với các sinh viên tại Đại học Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, ông Steinmeier ghi nhận việc Trung Quốc đã tặng một bức tượng lớn của người sáng lập chủ nghĩa cộng sản cho quê hương ở Đức của ông là Trier. Trong năm kỷ niệm này, tôi thấy dường như người Đức và người Trung Quốc có lẽ có những quan điểm rất khác nhau, không chỉ về các vấn đề thời sự, mà cả về những tư tưởng lịch sử và hàn lâm. Ông Steinmeier nói, theo bản sao bài phát biểu do Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh cung cấp, chắc chắn ông Marx là một nhà trí thức vĩ đại, một triết gia, kinh tế gia, sử gia và nhà xã hội học có ảnh hưởng của Đức, song cũng là một nhà giáo và lãnh tụ công nhân không thành công lắm, Tổng thống Đức nói. Tuy nhiên, cũng có một điều chắc chắn là ông Marx là một người hết sức ủng hộ nhân văn. Ông đòi phải có tự do báo chí, điều kiện làm việc nhân đạo, giáo dục phổ thông, quyền chính trị cho phụ nữ và bảo vệ môi trường, ông Steinmeier phát biểu. Những tư tưởng của Marx không chỉ là lý thuyết, ông Steinmeier nói. Chúng tôi, những người Đức, không thể nói về ông Marx mà không nghĩ đến những tai họa xảy ra nhân danh ông ở Đông Đức và Đông Âu trong thời kỳ khốn khổ sau bức màn sắt. Trong thời gian đó, chủ nghĩa Marx là tất cả mọi thứ và các cá nhân bị coi là con số không, các gia đình bị xé lẻ, hàng xóm hại lẫn nhau và con người bị giam giữ sau các bức tường, còn những người cố gắng bỏ trốn đều bị sát hại, ông nói. Ông Steinmeier không đưa ra những lời chỉ trích cụ thể nhằm vào Trung Quốc. Lịch sử nước Đức, ông nói, trong nhiều năm được đánh dấu bởi chế độ độc tài và đàn áp. Steinmeier nói, điều này khiến chúng tôi đặc biệt nhạy cảm và nhận thức được những gì xảy ra với những người không có chung ý kiến với số đông, những người thuộc sắc dân thiểu số, muốn thực hành tôn giáo của họ hoặc vận động ôn hòa về các tư tưởng và đức tin của họ.
Một nhà hoạt động về quyền của người lao động Campuchia bị Thái Lan bắt và sắp bị trục xuất về Campuchia vì làm phim tài liệu về nạn buôn nô lệ tình dục, chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Hãng tin Reuters cho biết, ông Rajmoney, 47 tuổi, một nhà chỉ trích chính phủ Campuchia đã bị bắt tại Bangkok hôm 7 tháng 12 khi ông cùng gia đình lên đường đến Hà Lan. Reuters cho biết thêm rằng hồi tháng 10, ông hợp tác với kênh truyền hình Russia Today để làm phim tài liệu về hoạt động buôn người làm mại dâm. Từ Bangkok, bà Long Kim Hyang, vợ ông Brett, nói với Reuters rằng bà sợ cảnh sát Thái Lan sẽ giải ông về Campuchia. Bà Long Kim Hyang nói, cảnh sát bắt chồng tôi. Và họ nói với tôi rằng cảnh sát Campuchia đã gửi cho một tài liệu, nói rằng ông đã bịa ra một câu chuyện trong phim. Tôi lo lắng vì sợ họ trục xuất chồng tôi, anh ấy sẽ bị nhốt vào tù. Bà chưa biết thêm. Phim tài liệu có tựa đề Mẹ tôi bán tôi, có chi tiết nói đến một cô gái nghèo người Campuchia bị bán làm gái mại dâm đã khiến nhà chức trách Campuchia đặt nghi vấn về những người liên quan trong việc làm phim. Theo cảnh sát Campuchia, nhà chức trách nói rằng người mẹ và con gái đã được trả tiền để bịa chuyện. Trung tướng Chai Kim Khoen, phát ngôn viên cảnh sát Campuchia xác nhận rằng phía Campuchia đã yêu cầu phía Thái Lan trục xuất ông Rajmoney, chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Công nhân Xây dựng Campuchia. Ông Chai nói, phim tài liệu này là một câu chuyện được bịa ra để phá hoại nền văn hóa và uy tín của Campuchia.
Bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch công ty Huawei, đã ra tòa ở Canada hôm 7 tháng 12 để tòa xem xét có cho bà tại ngoại hay không, trong khi bà có khả năng bị dẫn độ sang Mỹ. Hãng thông tấn Reuters loan tin, bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, bị Canada bắt hôm 1 tháng 12 theo yêu cầu của Mỹ. Là một phần của cuộc điều tra về cáo buộc sử dụng hệ thống ngân hàng toàn cầu để lách lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Reuters trích lời hai viên chức Hoa Kỳ hôm 6 tháng 12 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó không hay biết về vụ bắt giữ bà Mạnh, dù rằng trong ngày bà bị bắt, ông có gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina. Bộ Tư pháp Canada từ chối cung cấp chi tiết về phiên tòa hôm 7 tháng 12 và bà Mạnh cũng sẽ không tiết lộ tin tức gì. Điều này hạn chế báo chí tiếp cận các bằng chứng và văn bản được trưng ra tại tòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết hôm 7 tháng 12 rằng cả Canada và Mỹ đều không cung cấp cho Trung Quốc bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bà Mạnh đã vi phạm pháp luật ở hai nước này và nhắc lại yêu cầu của Bắc Kinh rằng bà phải được trả tự do. Reuters trích lời các chuyên gia pháp lý cho biết dự kiến các công tố viên Canada sẽ tranh luận. Các nhân viên của Huawei được báo cáo về một thông tư nội bộ nói với hãng tin Reuters rằng công ty có thông báo bằng văn bản nội bộ việc bổ nhiệm chủ tịch Liang Hua làm giám đốc tài chính thay cho bà Mạnh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lên tiếng phản đối việc bà Mạnh bị bắt giữ, cáo buộc rằng Mỹ có chủ ý kiềm tỏa công ty Huawei và kiểm soát sự mở rộng toàn cầu của công ty. Nếu được tại ngoại, bà Mạnh có thể phải đóng tiền bảo lãnh vài triệu đô la, luật sư Gary Botting ở Vancouver nói. Luật sư này cho biết thêm rằng bà cũng bị ngưng sử dụng hộ chiếu của bà. Các luật sư nói bà Mạnh cũng có thể được gắn các thiết bị giám sát điện tử và tòa án có thể cử an ninh để theo dõi bà trong khi bà chờ quyết định dẫn độ. Các luật sư cho biết nếu bà Mạnh phản đối việc dẫn độ, vụ án này có thể kéo dài trong nhiều năm, còn nếu bà không phản đối, bà sẽ bị dẫn độ sang Mỹ trong vòng vài tuần. Công ty Huawei hiện đang thuê khoảng 1.000 lao động ở Canada, đang phải đối mặt với sự giám sát cao từ nhiều quốc gia phương Tây về mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc do những lo ngại về việc Bắc Kinh có khả năng dùng công ty này để làm gián điệp.
Hôm 7 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói việc bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch công ty Huawei của Trung Quốc bị bắt tại Canada là một minh chứng cho thấy chính sách kiêu ngạo của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Milan, ông Lavrov cho biết việc bắt giữ bà Mạnh cho thấy Washington đã áp dụng luật riêng của mình ngoài phạm vi quyền hạn như thế nào. Bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, cũng là con gái của người sáng lập công ty, đã bị Canada bắt vào ngày 1 tháng 12 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Vụ bắt giữ bà Mạnh được chính quyền Canada tiết lộ ngày 5 tháng 12 là một phần trong cuộc điều tra của Hoa Kỳ về cáo buộc sử dụng hệ thống ngân hàng toàn cầu để tránh các trừng phạt của Washington đối với Iran.
Nhật Bản dự định cấm mua các thiết bị cho chính phủ từ công ty Huawei Technologies của Trung Quốc và tập đoàn ZTE để tăng cường phòng vệ chống lại những vụ rò rỉ tình báo và các vụ tấn công mạng, các nguồn tin nói với Reuters. Các công ty công nghệ Trung Quốc đang bị Washington và một số nước đồng minh lớn xăm soi về các mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc, xuất phát từ lo ngại rằng họ có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám. Một lệnh cấm đối với chính phủ ở Nhật Bản sẽ được ban hành sau khi Huawei không được phép vào thị trường Mỹ và sau khi Úc và New Zealand ngăn cản họ xây dựng các mạng lưới 5G. Huawei đã nhiều lần khẳng định rằng họ không chịu ảnh hưởng từ Bắc Kinh. Báo Yomiuri, cơ quan thông tấn đầu tiên loan tin về lệnh cấm được hoạch định này của Nhật Bản trước đó trong ngày thứ Sáu, cho biết chính phủ dự kiến sẽ sửa đổi các quy định nội bộ của mình về mua sắm trang thiết bị vào sớm nhất là ngày thứ Hai. Chính phủ không định nêu đích danh Huawei và ZTE trong những quy định được sửa đổi, nhưng sẽ ban hành các biện pháp nhằm tăng cường an ninh áp dụng cho các công ty này. Reuters dẫn lời một người biết trực tiếp và một người được báo cáo về vấn đề này cho hay. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga từ chối bình luận, nhưng ông lưu ý rằng nước này liên lạc chặt chẽ với Mỹ về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả an ninh mạng. An ninh mạng đang trở thành một vấn đề quan trọng ở Nhật Bản, ông nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau. Reuters nói ZTE từ chối bình luận, Huawei không bình luận ngay tức thì. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng bày tỏ sự lo ngại thực sự về các bản tin. Bản chất của hợp tác kinh doanh và kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản là đôi bên cùng có lợi, và cả hai công ty này đã hoạt động hợp pháp tại Nhật Bản trong một thời gian dài, ông nói trong một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng phía Nhật Bản có thể cung cấp một môi trường cạnh tranh công bằng cho các công ty Trung Quốc hoạt động tại Nhật Bản và không làm bất cứ điều gì gây tổn hại hợp tác song phương và sự tin tưởng lẫn nhau, ông nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.